Vậy thì bây giờ muốn trở về thì phải sao? Tức là đây chỉ cần đơn giản, giờ cũng biết tất cả hết, trước là cũng biết tất cả, bây giờ cũng biết tất cả hết, nhưng mà biết tất cả mà không làm cái gì hết, biết mọi thứ hết mà nó không làm cái gì hết, thì cái biết nó vẫn nguyên dạng, nó là biết thôi, thì có gì che mờ được nó? Nghe, biết tất cả mà không làm cái gì hết thì có gì che mờ được nó? Còn bây giờ mình biết cái gì đó thì là cái đó, cho nên đó là bị cái đó nó che mờ. Còn biết hết mà không là cái gì hết thì chính nó là nó thôi, có gì che mờ, thì ngay đó là trở về. Cho nên hiểu được chỗ này, thấu được chỗ này rồi á, thì mình học qua nhà thiền mình thấy nó dễ dàng. Có nhiều khi mình học nhà thiền có những chỗ mà mình thấy nó rất là khó hiểu, được tưởng tượng hoài mà cũng không ra. Ví dụ như là ngày ông bàn cư sĩ mà ông hỏi ngày Ma Tổ, họ là cái người thế nào là người chẳng cùng muôn pháp làm bạn đó, người không cùng muôn pháp làm bạn, tức là không làm bạn với tất cả mọi pháp. Giờ mình cứ suy tưởng không biết cái người đó là cái người gì, nhưng mà không ngờ chính đó là cái chỗ này đây, biết tất cả mà gọi là không là cái gì hết thì có làm bạn với cái gì không? Biết cái gì á thì mình đồng hóa cái đó, tức là có bạn. Còn biết tất cả mà không có là cái gì hết, nó vẫn là nó thôi, thì tức là không cùng muốn pháp làm bạn chứ gì nữa, thì chính đó là người không cùng muốn pháp làm bạn hiện ngay trước mắt mình đây thôi, đâu cần phải tìm đâu xa. Còn không á thì rồi cái mình nghe ngày Mã Tổ nói là đợi ông là phải hớp một hớp cạn nước Tây Giang, người ta nói cho nghe, rồi mình suy nghĩ không biết làm sao mà bao giờ mà hớp cho cạn hết nước Tây Giang. Thì đó là càng đi theo cái ngôn ngữ nữa. Cho nên chỗ này là chỗ phải hiểu cho thấu á, thì mới thấy cái chỗ chính là chỗ tu hành. Cho nên gọi là có trong người thiền gọi là trên đường vô minh, đó là đường vô sanh. Ngay trên đường vô minh đó là cái đường vô sanh. Thì vậy chính là chỗ này cũng là ngay cái biết đó. Nhưng mà biết theo duyên thì đó là vô minh, cũng ngay cái biết đó. Mà biết tất cả mà không có lẫn lộn cái gì hết thì đó là thể Bồ Đề Niết Bàn. Cho nên không có con đường nào khác hết. Bởi vậy mà gọi là chuyển thức mà thành trí là cũng chuyển ở chỗ này. Chứ không phải là có cái gì đó để chuyển. Nhiều người học duy thức học á, học nghe nói là phải chuyển thức thành trí, giờ không biết chuyển làm sao. Làm sao mà chuyển được cái thức mà thành cái trí được. Mà nếu mà chuyển một cái thức thành ra cái trí đó thì cái thức đó nó thành bỏ ở đâu đây? Cho nên như vậy là mắc kẹt trên cái danh từ, hiểu học hoài không thấy, mà không hiểu được chỗ đó thì làm sao tu. Còn bây giờ mình thấy rõ cái này rồi á thì nói là thức, nói là trí là hai cái danh từ thôi. Tức là khi mê theo cái sanh diệt thì đó gọi là thức. Khi mà giác lại lìa sanh diệt thì đó là trí thôi. Cũng vậy, cũng là cái biết này, mà mình cứ biết mà nó lệ thuộc theo duyên thì đó là thức. Tức là lệ thuộc theo duyên thì có duyên là biết, không duyên thì mờ, đó là thức. Còn biết nguyên dạng như biết nó là biết thôi, có duyên hay không duyên nó vẫn biết sáng ngời hết, thì đó là trí, thì đó là chuyển thức thành trí. Cho nên chuyển là chuyển cái tên thôi, chứ không phải là chuyển luôn cả cái thể của nó. Cho nên hiểu được như vậy thì mình thấy cái chỗ tu hành. Như vậy thì tại học ở chỗ này rồi thì mấy ông đệ mới thấy cái chỗ nghĩa là tu của mình cũng như chỗ mà con đường của mình đi ha. Chứ có khi thì mấy ông đệ tu rồi nghe nói là biết thì tất nhiên là có biết, thì tất nhiên là thuộc về sanh tử rồi, không chẳng hạn như biết vọng, không biết vọng thì biết nó cũng là vọng, thấy không? Tức là biết rồi vọng là cái bị biết, phải không? Thì giờ là có biết có bị biết thì cũng là vọng thôi, phải không? Tức là còn năng sở, còn đối đãi. Thì vậy thì rồi tu làm sao mà cho hết, cho khỏi năng sở đối đãi, giờ bỏ cái biết này để tu, phải không? Nhưng mà bỏ cái biết này thì lấy gì tu? Cho mình phải hiểu được cái ý đó. Cho nên nhiều người cứ chê cái biết, không? Nó biết đó là phân biệt, biết đó là sanh tử, không? Biết đó là vọng, là hư dối, không? Nhưng mà giờ bỏ nó lấy gì? Còn chính cái chơi cái biết đó thì cái đó là cái gì? Lấy cái gì để mà chơi cái biết đó? Cũng là biết thôi. Tức lấy cái biết chơi cái biết thôi. Phải không? Chứ còn lấy cái thí dụ như là gỗ đá không thì lấy làm sao nó biết chơi? À, thì vậy là làm nói gì nói là cũng là cái biết à. Phải không? À, nhưng mà rồi mình lại không khéo thì lại lầm. À, nhất là mấy vị mà nhiều khi là nghiên cứu ở bên thời đầu rồi đó. Phải không? Thời đầu là tu nghĩa là phải tham, chỉ là tham câu thời đầu thôi thì cái đó mới là không có kẹt ở trong cái thức, phải không? Mới không còn năng sở, còn biết rồi vọng thì còn năng sở, còn trong cái thức. Phải không? À, thì mình thấy vậy là mình thấy như vậy thì tu kia mới hay. Phải không? Nhưng mà không ngờ chính cái chỗ đó là cái chỗ cũng lầm lẫn, không thấy được á. Khi mà nói như vậy là biết là người đó là chưa có thấy được rồi, chưa có kinh nghiệm rồi, chưa kinh nghiệm qua. Chứ còn bây giờ tu cách mấy đi nữa mà cũng không thể rời cái này, cái biết này được hết. Thứ nhất là khi mà chơi cái biết này thì phải dùng cái gì để chơi thì cũng phải dùng cái biết, phải không? À, rồi thí dụ như tham thời đầu, phải không? À, thì khi mà tham thời đầu vậy đó thì dùng cái gì tham? Dùng cái gì để tham? Đâu có thể mà dùng nghĩa là cái bộ óc này tham ha, dùng những cái gọi là da thịt gân xương này tham được, ha, dùng cây đá tham được, cũng phải dùng cái biết để tham. Phải không? Chứ còn giờ cái biết là lấy gì tham? Quý vị ra giờ cái biết lấy gì tham? Đó. Rồi á, thứ hai nữa, khi mà tham như vậy đó ha, thì tham cái gì? Quý vị tham cái gì? Tham câu thời đầu hoặc tham công án, phải không? Thì tham câu thời đầu thì câu thời đầu đó là cái gì? Là cái bị tham. Còn cái gì hay tham thì cũng nằm trong năng sở thôi chứ có ra đâu khỏi. Phải không? Tham câu thời đầu thì câu thời đầu đó là cái đối tượng để tham, phải không? Rồi cái gì hay tham này vẫn nằm trong cái năng sở đối đãi thôi, đâu ra khỏi. À, chứ còn nếu mà gọi là liền năng sở á thì phải tham sao? Tham chỉ tham thôi thì mới không năng sở được. Còn có câu thổi đầu để tham là có năng sở rồi. Thì vậy quý vị thấy làm sao mà vượt khỏi? Cho nên hiểu được như đó mình mới thấy, thấy được cái đường tu. Chứ không khéo á thì rồi cái thì mình cứ gọi là mắc kẹt, rồi mình lúng túng, rồi có khi mình chê. Ví dụ như là chê cái biết này là hư dối, rồi còn cái biết nào là cái biết chân thật? Cho nên vậy mình thấy rằng như vậy, ngoài cái biết này còn có cái biết chân thật nữa, phải không? Phải không? Tức chê nó là hư dối, là sanh diệt, thì giờ ngoài cái biết này còn có thêm cái biết chân thật bất sanh bất diệt nữa, phải không? Khi mà thấy được, khi mà có cái thấy đó là biết rằng là còn ngoài cửa rồi, tức là còn thấy có kia có đây, có cái biết này rồi có thêm cái biết nữa thì tất nhiên là còn có lấy bỏ rồi, có hai bên rồi, thì vậy là rõ ràng là chưa có vào cửa được rồi. Chứ còn ở đây là Phật thì nói rõ ràng, phải không? Nghĩa là cũng chính cái biết đó, phải không, mà nó theo duyên á, thì cái đó gọi là cái mê. Còn biết đó mà không theo duyên, tức là không bỏ sót nó, thì đó là cái thể Bồ Đề Niết Bàn. Ngay đó thôi chứ không đâu khác hết, không có thêm cái thứ hai. Nếu mà có thêm cái thứ hai đó là còn có cái này, còn có cái nọ, là tức là còn nằm ở trong cái tâm gọi là sanh diệt đối đại. Cho nên phải hiểu được cái ý đó. Vậy cho nên khi học cái này rồi thì mình thấy học qua nhà thiền mình thấy nó dễ dàng, nó không nghi ngờ, không? Cho nên có khi thì có vị tăng mà hỏi ngài Linh Văn đó, hỏi chứ thế nào là trước khi Phật ra đời? Thế nào là trước khi Phật ra đời? Thì ngài Linh Văn ngài sao? Giơ cái Phật tử lên. Trước khi Phật ra đời, giơ cái Phật tử lên. Đó là trước khi Phật ra đời. Rồi hỏi vậy chứ thế nào là sau khi Phật ra đời? Thì ngài cũng giơ cái Phật tử lên. Như vậy thì trước khi Phật ra đời thì cũng nó, rồi sau khi Phật ra đời cũng nó. Nhưng mà nếu mình chỉ thấy cái Phật tử không đó, thì đó là mê. Còn nếu mà sáng được cái ngài muốn chỉ trong đó, sáng được cái đang hiện tiền đó, thì mình thấy được cái chỗ trước Phật sau Phật. Trước sau Phật gì cũng là chỗ đó thôi, giống gì khác hết. Còn mình nếu thấy rằng trước Phật là có cái khác, sau Phật có cái khác, thì đó là nằm trong cái sanh diệt. Cho nên hiểu như vậy rồi thì mới thấy chính mình đang sống hàng ngày đó mà mình quên, không nhớ. Bây giờ chỉ nhớ trở lại thì đó là con đường để mà trở về. Như vậy thì ngộ hay là mê, hoặc là thức hay là trí, thì cũng chỉ ngay cái biết hiện tiền của mình đây thôi. Nếu mà khéo dùng, không khéo dùng thì thành thức, còn khéo dùng thì thành trí. Mê ngộ cũng chỗ đó. Nếu mà ngồi chỗ này mà cứ lo mà cứ gọi là lý luận rồi cứ cãi lý nhau hoài thì không bao giờ tới, rất uổng công thôi. Chỉ có phải thực hành rồi mình kinh nghiệm ở trong đó thì mình thấy rõ. Thì khi thấy rõ rồi ai nói mình hết có nghi ngờ. Nên có đoạn mà ngày Quyền Sa, khi mà ngài ngài đang ngồi mà có ông tăng đứng hầu đó, khi đứng hầu thì ngài Quyền Sa ngài mới lấy cây gậy ngài chỉ cái chấm trắng đó, chỉ cái chấm trắng ở ngay trước mặt ngay dưới đất đó, ngài hỏi ông cho ông thấy chăng, thì ông tăng nói dạ thấy, thì ngài mới chỉ thêm cái lần nữa ngài nói nhưng mà ông thấy chăng, thì ông tăng nói dạ thấy, thì ngài Quyền Sa ngài mới chỉ thêm một lần nữa nhưng mà ông thấy chăng cái đó, ông tăng nói dạ thấy thiệt, thì ngài Quyền Sa ngài bảo ông cũng thấy ta cũng thấy, nhưng mà như vậy thì vì sao mà nói rằng không lãnh hội, nghĩa là ông cũng thấy rồi ta cũng thấy, tại sao ông nói không lãnh hội? Thì vậy ông cũng thấy cái vật trắng đó rồi ta cũng thấy cái vật trắng đó, tại sao mà ta ngộ ông không ngộ? Thì thấy không, cũng như đó thôi, đâu có gì khác. Thì chính là chỗ đó, hiểu được chỗ đó rồi thì thấy được cái chỗ, nghĩa là sống thấy được cái chỗ trở về. Cho nên ở đây Đức Phật ngài nói rõ, thấy không? Chính cái thức tinh nguyên minh đó là cái biết sáng ngời, thấy không? Sẵn có mà gọi là nguyên dạng như nó là nó đó, thấy không? Thì cái biết đó nó hay sanh các duyên, tức là nó biết cái này, biết cái kia, biết cái nọ, nhưng mà bị các duyên bỏ sót nó, quên nó, thì đó gọi là coi như là gọi là quên mất chính mình để mà tu hành lầm lộn, đi vào trong sanh tử. Do đó mà gọi là chọn ngày tu hành mà không có tự giác được mà đi vào các thú. Còn nếu mà ngay đó mà giác trở lại thì đó chính đó là cái thể thanh tịnh sẵn có bồ đề nước bàn từ vô thủy, chứ không đâu khác hết. Chỉ ngay chỗ đó thôi. Cho nên đây gọi là cái căn bản tu hành mà Đức Phật ngài chỉ rõ ràng. Hiểu được chỗ đó rồi thì đó là mình tin chắc mình có cái chân thật, trừ được những cái ác kiến. Cho nên ở trước là ngày A Nan ngài mới thưa Phật chỉ dạy đó, để mà khiến cho những cái hàng xiển đề dứt trừ được những cái ác kiến. Thì hôm nay là thôi, mình học tới đây.